Giọng nói trầm thấp của Nghi vang trong da thịt nàng. Phượng lắc đầu thở ra.
Không, em không về Sài Gòn nữa đâu. Em sợ... Em nói gì đó? Anh cho em ở luôn đây với anh đi. Em sợ...
Sợ cái gì mới được chứ? Ở đây đâu có được. Không ai cho đàn bà ở luôn đây cả.
Em không muốn xa anh nữa.
Em đừng làm anh khổ tâm. Gắng đi. Mai mất hòa bình rồi anh về.
Bao giờ mới hòa bình?
Chắc không lâu đâu.
Em không tin. Em không tin nữa.
Phải tin để mà hy vọng chứ em.
Không tin thì làm sao sống nổi.
Nếu cứ nghĩ mình là sẽ phải xa vợ, xa con mãn đời, chắc bọn anh điên hết ạ. Phượng ngồi im, chàng cũng như mình. Xác thì cũng biết nhớ nhung, cũng biết thèm khát. Chàng cũng như mình đêm chợt tỉnh ngủ, nằm nhìn soi bóng đêm mà buồn xót xa. Đừng nghĩ đến Nghi nữa, phải luyện xác thịt thành đá, thành thép lạnh khi ở xa chồng. Phải tập cho bàn tay thành những ngón tay sắt, để đừng tần ngần những đêm dài và lạnh. Chắc Thượng Đế khi tạo nên Eva không dự liệu con người sau này, rắc rối gây chuyện phân ly giữa vợ và chồng, nên xác thân đàn bà khi xa chồng, ngày vẫn cho đầy cảm xúc, vẫn cho đầy đam mê, để đêm có những tiếng thở dài u ẩn bay lên nhớ nhung. Phượng khe khẽ.
Nhiều đêm em chỉ cần có bàn tay của anh thôi mà không được nữa.
Anh cũng vậy.
Nằm một mình em có nhiều tư tưởng lạ lắm.
Tư tưởng gì?
Thì bàn tay của đàn ông, trời đã cho khác với đàn bà.
Có khác gì đâu.
Tay anh dài và to hơn tay em, không thấy sao?
Thì anh là đàn ông mà.
Em đã nói Thượng Đế kỳ diệu lắm, tính gì cũng đúng hết ạ. Anh nhớ lại coi, này, anh đâu có nhọn, tay anh đâu có nhọn và dài. Đàn bà ghét đàn ông để móng tay dài nhất đó nha.
Anh hiểu rồi, em ghê lắm đó nha.
Vì em ngủ một mình lâu quá mà.
Chàng thương cảm ôm vợ vào lòng, hôn nàng như mưa hôn đất, tưới nàng như mưa tưới cây.
Đêm qua mưa như vậy đủ chưa cưng?
Chưa,
đất hạn hán lâu quá rồi. Mưa vậy chứ lụt hồng thủy cũng chưa thấm đâu.
Đêm nay anh sẽ cho em lụt ngập từ đầu tới chân.
Với điều kiện Đại Bắc đừng có đổ ầm ầm bên tai nữa đó.
Cái đó là hơi khó. Mình không bắn nó bắn mình cũng chết.
Rừng xanh ngàn đời vẫn hiền, suối muôn thuở vẫn trong, những loài chim lạ vẫn ríu ríu hót. Trên cành cao, Phượng dựa đầu vào vai chồng, hai mắt như mơ màng, đắm đuối.
Chàng đứng lên nhìn quanh.
Chắc không ai thèm ra đây, mình tắm suối đi em.
Anh có chắc không ai ra đây không?
Chắc không đâu, có em tự nhiên thèm trở về sống thời hoang dã đó.
Phượng níu vai chồng bước lần xuống suối, con suối trong vắt hình rõ bốn bàn chân.
Hôm trước nước đỏ như máu, tụi nó bò từ ngọn đồi bên kia toan tấn công, bị bắn chết ở đây đầy suối em ạ.
Trời ghê quá à, chết nhiều không anh?
Nhiều chứ, đỏ hết cả dòng suối đến mấy ngày.
Em sợ quá à, lỡ có ma thì sao anh?
Ma đâu có đáng sợ bằng người em.
Em sợ lắm, lỡ ma nó nhát, anh đừng bỏ em nhé.
Phượng cởi dần những mảnh vải dư thừa trên người, nàng tung tăng nghịch nước rồi cười vang lên bên dòng nước mát. Chẳng còn chút gì là dấu tích chiến tranh khi hai người cười vang dưới nước.
Đêm đó, một đêm Hùng hứa sự im lặng cho Phượng ngủ ngon, địch tấn công đồn, mở đầu bằng những trái hỏa tiễn câu thẳng vào phòng hành quân của tiểu đoàn. Hai người đang chìm trong nhau, đang bơi trên lênh đênh xúc cảm. Tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả ngọn đồi,
làm Phượng và Hiền giật mình rời nhau. Phượng cua áo mặc vội vàng, Hiền đi giày mặc áo sát nhanh như chớp.
Tụi nó tấn công rồi em ơi, mau lên, anh đưa xuống hầm.
Phượng ngẩn ngơ chưa đâu vào đâu cả, yêu đương sang ngậm ngùi, ái ân nửa đường, ái ân buồn tênh tách. Hiền đẩy Phượng xuống hầm rồi nghiêm giọng.
Ở yên một chỗ nghe rõ cho em, anh đã bảo đừng có lên đây mà.
Chàng bỏ đi, Phượng ngồi chảy nước mắt ra vì tủi thân. Súng đạn cứ ầm ầm xung truyền, tưởng có lúc sập cả nắp hầm chôn kín Phượng, như là chôn kẻ chết xuống mồ. Tiếng súng hơi thưa, Hiền trở lại.
Ngày mai em phải về ngay Sài Gòn nghe không?
Không, em ở lại đúng một tuần.
Muốn anh vào tù hả? Muốn anh bị nhốt chuồng cọp à?
Sao vậy anh?
Nếu em yêu anh, em phải nghe lời anh. Em cãi anh, chúng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
Em xin lỗi anh. Thôi, được, mai em về. Nhưng mà đánh nhau thế này làm sao em về chứ?
Sáng ra đâu lại vào đó, nhặt xác tụi nó ở bìa rừng đem chôn, rừng lại im lại vắng như chiều hôm qua vậy.
Thật hả anh?
Thật chứ, chuyện cơm bữa của tụi anh mà.
Rồi không có ai chết sao anh?
Chắc phải có chứ, chuyện thường tình. Biết sao bây giờ? Hùng bị thương nặng rồi, em khó thoát đó.
Hả, ông đại úy Hùng đeo kính trắng đó hả?
Ừ, hắn mới hứa đêm nay sẽ gắng giữ yên cho tụi mình ngủ ngon. Giờ hắn...
Có việc gì không anh?
Lãnh đủ một phát ở đầu, nếu qua được đêm nay thì may ra.
Cho em đi thăm đi anh.
Thôi, không có gì lợi hết ạ. Anh không muốn em thấy cảnh đó.
Em ở yên trong này nghe không? Em sợ sập hầm quá anh ạ.
Không sao đâu.
Ngay đêm đó Hùng yên nghỉ, mơ ước gặp đứa con trai đầu lòng không bao giờ còn nữa. Mơ ước gặp người vợ trẻ thật nồng nàn một ngày trở về đã tan. Phượng ngồi im bên chồng chờ sáng. Có những ý nghĩ nàng không muốn nghĩ, có những lo âu nàng chẳng muốn lo. Bàn tay nàng giữ chặt lấy tay chàng mà không nói.
Buổi sáng rừng cây sơ xác và nát tan, như lòng người còn lại nát tan bên xác những người đã ra đi. Phượng đứng lặng thinh nhìn xuống dòng suối hôm qua, bìa rừng hôm qua. Bạn bè của Hiền đã quen thân với cái chết, họ lặng lẽ như ngày hôm qua đã lặng lẽ. Chính sự bình thản của chàng làm đau lòng Phượng, nàng cắn môi nhìn quanh rồi lại nhìn chàng.
Anh!
Hiền bóp nhẹ tay nàng. Chút nữa đường lộ khai thông em lo về ngay nghe chưa? Anh sẽ đưa em về tỉnh.
Em mở lại với anh một ngày được nữa không?
Đừng làm anh khổ tâm nữa. Phượng im lặng nhìn xa xa, chung quanh chỉ thấy rừng, con đường đất đỏ bò ngoằn ngoèo qua bao nhiêu bất ổn rình rập.
Để em về một mình cũng được. Em không chịu để anh đưa em về tỉnh rồi lên một mình đâu, nguy hiểm lắm.
Sợ hôm nay không có xe nào dám chạy, anh phải đưa em đi. Chả lẽ em đi bộ được à?
Có xe mà, dân thiểu số họ gan lắm, họ vẫn làm ăn như thường mà anh.
Về đến Sài Gòn phải đánh điện tín ngay cho anh đỡ sốt ruột nghe không? Lần sau muốn làm gì, muốn đi thăm phải hỏi anh trước.
Phượng đưa mắt có chàng, hai mắt long lanh mà không nói, Hiền cười gượng.
Anh không chết được đâu mà em sợ. Tử Vi nói anh sống lâu như bành tổ mà, miễn là em đừng bỏ anh theo thằng cha nào khác.
Thì cho em ở lại một ngày nữa đi, chưa nói được gì đã, chưa thấm tháp gì hết ạ.
Chàng hơi xúc động, nghĩ sao quay mặt đi nghiêm giọng.
Không được, lỡ mai nó tấn công nữa thì sao? Có em ở đây khó cho anh lắm, nếu em thương anh, em phải nghe lời anh mới được.
Thôi, vào phòng đi anh, đứng ở đây nhìn chỉ thấy rừng là rừng, vào phòng nhìn anh đỡ khổ hơn.
Anh lạ ghê đó. Đêm qua súng nổ ầm ầm, giờ lại êm ru như không. Bộ cứ chơi trò ú tim thế này à?
Thì chiến tranh là một cuộc chơi dài dài và...
Mặc đồ trận thế này hoài hả anh?
Hiền kín đáo thở dài. Một lúc sau họ hôn nhau, ôm nhau, qua bao nhiêu lần vài giày vài mỏng. Đôi giày cao cổ chẳng chịt dây, vẫn đeo cứng bàn chân của chàng. Cái thắt lưng lính to bàn làm đau bổ Phượng mà chẳng dám kêu. Hiền im lặng ôm nghiến lấy nàng. Cái thắt lưng lại làm đau bụng Phượng nhưng chưa khổ bằng phải tự dỗ dành, xác thịt nhau. Bàn chân xinh xắn của Phượng đặt trên đôi giày sô của chàng. Áo lính anh mặc màu rồi. Bao giờ anh cười để hôn nhau không vướng vít ba bốn lớp vải dày. Ngày xưa thanh bình trong vườn địa đàng, tổ tiên chúng mình tung tăng và hồn nhiên, không chăn gối, không phải xám vải dày như thế này này anh nhỉ. Bởi không thể tận cùng, bởi không được gần nhau thật tròn, bởi chàng nhất định mặc luôn đồ trận, nên Phượng chẳng được mất đi. Hai người ngồi bên nhau im lặng không nói nữa. Đến lúc chàng đưa nàng leo lên chiếc xe đò già nua, Phượng mới bàng hoàng tiếc nuối, tay nàng níu chặt lấy tay chàng như không muốn rời. Rồi nước mắt nàng từ từ chảy xuống. Hiền lùi lại. Nhớ đánh điện tín cho anh ngay nhé. Phượng mở mắt nhìn chàng gật đầu. Phút giây này chỉ còn biết nhìn đăm đăm để ghi dấu khuôn mặt sạm nắng của anh suốt đời. Những người đàn bà thiểu số xa nhân nheo, mắt ngẩn ngơ, thở ơ nhìn Phượng. Hình ảnh Hiền mờ dần, bụi đỏ cuốn lên mù mịt. Không cho Phượng thấy từ đôi mắt tưởng cứng rắn cương quyết của Hiền, có hai giọt lệ nhỏ bé, đục mờ, lăn xuống. Phượng từ từ mở dần mi mắt, tất cả kinh hoàng như cơn mộng dữ. Chiếc xe đỏ đưa nàng về tỉnh lỵ Kon Tum an lành. Tưởng như vậy là xong, những chuyến bay về Sài Gòn bị hủy bỏ. Phượng đành đi đường bộ với những người tị nạn bồng bế nhau rời vùng bất ổn. Gần kề cái chết mới thấy sức mạnh ghê gớm. Nàng đã đi lẫn vào đám người tị nạn như một cái thể xác vô tri biết di động. Cái chết phơi phới bay trên đầu, cái chết ngấm ngầm chạy dưới chân. Người còn sống đi tìm sự sống giữa một không khí đậm đặc, chết chóc. Thúy nói đúng, mày có điên không mà đi tìm chồng giờ phút này. Họ cứ đi như Phượng vẫn mải miết hết chiếc xe này đến chiếc xe kia, cho đến lúc chiếc xe Phượng bị trúng đạn, đại pháo. Phượng không còn biết gì nữa, nàng đã như người điên câm từ lúc rời tay Hiền ở ngọn đồi mù mịt đất đỏ. Đôi mắt đầu tiên Phượng nhìn thấy không phải là Hiền mà là Nghi. Phượng đăm đăm nhìn chàng. Đầu hơi nhúc nhích rất nhẹ, Nghi mừng rỡ. Phượng, Phượng tỉnh rồi Thúy ạ, Phượng tỉnh rồi. Thúy tiến tới nắm chặt lấy tay nàng, lắc đầu. Phượng, Phượng. Gọi được chứ Phượng rồi mắt Thúy đỏ hoe, Nghi ngồi sững người nhìn Phượng không nói một lời. Tại sao Phượng lại nằm đây? Phượng tưởng mình chết rồi mà. Không, không, Phượng chỉ bị thương nhẹ thôi, không việc gì đâu. Phượng nằm ở bệnh viện rồi, hết sợ rồi. Thế tại sao Thúy vậy Nghi biết Phượng bị thương vậy? Thì họ đưa Phượng về bệnh viện dã chiến, rồi báo tin về địa chỉ luật khoa. Tại Phượng có thể sinh viên luật trong người mà. Từ nãy giờ Nghi vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn Phượng vừa xót xa vừa trách giận. Em đi tìm người ta, em suýt chết vì người ta, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn phải yêu em không thể bỏ. Phượng nằm nhà thương gần một tháng, không ngày nào Nghi quên ngồi hàng giờ bên giường Phượng. Ngay sáng hôm sau, Phượng bắt Thúy đi đánh điện tín gửi đi cho Hiền. Cái điện tín gửi đi như chìm sâu xuống biển, không một tin tức nào gửi về nữa. Thúy và Nghi lại ra công dỗ dành và an ủi Phượng. Chắc là Hiền đi hành quân chưa nhận được đâu, đừng có lo. Lính tráng họ khôn ngoan trước thần chết hơn dân thường nhiều. Phượng buồn bã nhìn Thúy, rồi ánh mắt buồn vời vợi ngừng lại trên mặt Nghi. Nghi đem cả giấy viết thư đến cho Phượng, viết thư cho Hiền. Nghi lặng lẽ săn sóc nàng như săn sóc một đứa em gái nhỏ. Những ngày Phượng ở bệnh viện, Nghi không nửa lời, nhắc nhở mối tình chẳng dành cho Phượng nữa. Em viết xong chưa, đưa anh mang gửi cho? Dạ, xong rồi ạ. Gửi thư hoài mà không có thư nào của Hiền gửi về đâu anh.
Thì chắc Hiền bận hành quân. Phải về căn cứ mới nhận được thư chứ.
Anh có hỏi bác sĩ Mai Phượng về được chưa anh? Nằm trong này hoài, buồn quá.
Thôi để anh xem chân em lành chưa đã nha.
Chàng ôm lấy bàn chân của Phượng. May thật đó, nếu mà mảnh đạn chạch lên một chút nữa thì chân em coi như hỏng, vào gân là hết chữa.
Phượng xao xuyến khi hai bàn tay Nghi ôm gọn bàn chân nàng. Nghi ngước lên nhìn nàng, Phượng quay đi, trốn đôi mắt đắm đuối của Nghi rồi thở dài.
Em mang ơn anh nhiều quá. Biết bao giờ em mới trả nổi ơn anh đấy.
Anh ghét nghe em nói giọng đó nhất đó. Em qua khỏi là anh mừng rồi.
Trời ơi, cái hôm Thúy chạy tới báo tin em lên Công Tum tìm Thâm Hiền đó, anh khổ quá đi, tưởng điên lên được. Mấy lần anh suýt đi kiếm em, nghĩ lại thấy mình vô duyên anh lại thôi.
Anh hiểu cho em. Tự nhiên mất tin tức anh ấy, em sốt ruột phải đi tìm. Ở nhà chờ tin chịu không nổi anh ạ.
Anh cũng rối ruột lên chờ em về đó. Ngày nào anh cũng điện thoại hỏi Thúy, Phượng về chưa? Y như rằng người ta đưa giấy báo tin em bị thương. Nhà vào thăm em vừa giận vừa thương, khổ thật.
Chút nữa anh hỏi bác sĩ mai em về được chưa nghe anh?
Nghi gật đầu, Phượng cố lẩn tránh.
Anh, độ này Thúy đẹp ghê anh nhỉ?
Nghi lại gật đầu, Phượng cười.
Anh có biết Thúy nó đang yêu ai không anh?
Chuyện của Thúy mặc Thúy, em để ý làm gì?
Anh quên Thúy là bạn thân của em à?
Quên sao được, có cái gì liên quan tới em mà anh quên đâu.
Em bao giờ em cũng là em gái của anh, như vậy đẹp hơn. Nếu anh với Thúy mà yêu nhau, em sẽ vui ghê lắm đó, anh biết không?
Em đừng có nói chuyện trẻ con.
Em cứ nói. Nói cho tới bao giờ anh chịu mở mắt ra nhìn Thúy thì thôi.
Em cứ nói như vậy, Thúy biết nó sẽ buồn cho em coi.
Anh Nghi, chắc anh biết là em...
Biết, em biết yêu chồng em thích đóng vai người đàn bà chửi chung, còn gì nữa không?
Không phải là em thích, nhưng Hiền yêu em...
Từ hôm em về tới giờ anh có nói một câu nào làm em bận tâm đâu.
Thế tại sao anh không yêu Thúy?
Em lớn rồi, hỏi câu đó là trẻ con lắm, em biết chưa?
Anh mở cửa cho em ngắm trời ngắm mây một chút nha.
Thế hôm nay em ăn cơm được không?
Dạ được ạ.
Đêm qua em có ngủ ngon không?
Em mơ lạ lắm.
Mơ làm sao?
Có đám cưới của Thúy với anh, mà không hiểu sao lại có cả Hiền nữa.
Anh không cưới vợ đâu em, mơ chật bét rồi.
Thôi đi, rồi anh cũng phải cưới vợ chứ, bộ sống độc thân thế già, để lâu quá mới cưới vợ mất đẹp đi đó.
Tại sao mất đẹp?
Người lớn cưới vợ tính toán kỹ lắm, đám cưới có tính cộng tính trừ không có đẹp nữa anh ơi.
Đám cưới của em với Hiền chắc là đẹp nhỉ?
Tụi em lấy nhau gia đình anh không bằng lòng, đẹp nhưng mà buồn.
Hôm nay coi bộ em khỏe ra nhiều lắm rồi đó.
Nằm bệnh viện khỏe ru à, ăn uống có người lo, chả phải làm gì không khỏe sao được.
Này em trắng hẳn ra đó nha, tụi sinh viên lại khối thằng chết với em.
Tụi nó biết em có chồng rồi mà.
Yêu là yêu, chồng con gì cũng bỏ.
Anh ơi, tiền phòng tiền thuốc của em mất bao nhiêu vậy anh?
Đừng có để ý chuyện lặt vặt đó, mệt người ra.
Anh ơi, hình như Thúy vào anh ạ.
Thúy đẩy cửa bước vào và cười rất tươi.
Nó khỏe rồi phải không anh?
Mày làm khổ tao quá Phượng ạ.
Nắm bàn tay của Phượng bóp nhẹ, Thúy hỏi Nghi.
Mai nó về được chưa anh?
Thôi để anh đi hỏi bác sĩ nha.
Không nhìn theo Nghi, Thúy cười với Phượng.
Nhất mày rồi đó, tao chưa thấy người đàn ông nào chiều người yêu hơn là Nghi.
Đừng có nói vậy nghe Thúy, mày cứ đùa hoài mang tiếng chết ạ.
Mang tiếng cái con khỉ, mày có tiếng gì mà sợ mang? Mày bị thương, bà con ông Hiền có ai thèm nhìn nhận mày không? Hay chỉ là mình Nghi lo hết cho mày?
Tại họ không biết tao chứ.
không biết. Con trai lấy vợ mấy năm mà không biết. Nói gì là con nít nó nghe cũng không được đó.
Xa nhau hạnh phúc là chút bồi ngồi, xa nhau ái ân là hồi tưởng và xa xiết nhớ nhung. Đêm đêm ai nghe em thở dài, ai nhìn em trằn trọc, ai ôm em trong ngôi thềm khát. Hai ngày hai đêm trên miền rừng cao xanh ngút mắt đó, em đã được những gì? Ôi, nhiều lúc chỉ muốn làm một loài thú để ngã vào vòng tay một người đàn ông. Thủy chung nặng và chua chứ không hề ngọt. Chung tình viết bằng những nét chữ quằn quại, chẳng phải sát bằng hào quang đâu anh ơi. Phượng tâm sự. Nhiều lúc Phượng mong ước mình yêu chồng ít đi, ít một chút thôi, chắc ngoại tình được. Ngoại tình không biết có sung sướng hơn bây giờ không? Đêm nằm, co so mãi, ôm mãi cái gối, hồn vẫn lạnh. Thúy thở dài. Thì sống một mình mãi cũng khổ, nhưng mà lấy chồng kiểu mi, e còn khổ gấp trăm lần độc thân đó. Không biết cái con chiêu quân nó sống như thế nào nhỉ? Cho đến hết ngày, tháng, sao không thấy nó đến để thăm Phượng? Có ai cho nó biết đâu, với lại con bé có tang, đi đâu chỉ sợ đem cái xui đổ cho bạn bè thôi. Khổ quá đi, một tháng rồi mà không có một lá thư, điều này Phượng lại mò lên thăm nữa cho mà xem, cho chừa cái thói viết thư. Này, đừng có điên, có khùng nữa nha, đi một chuyến vậy đủ chết người ta rồi. Còn tính đi đâu nữa hả? Nhưng mà không có thư... Không có thư nhưng có cái giấy báo. Giấy gì? Có giấy của Hiền à? Sao mày giấu tao? Không, không có gì đâu. Không có gì tao chịu không nổi. Tao đi tìm chuyến nữa. Hắn mất tích rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Đừng đi tìm nữa, mi sẽ chết lãng nhét như con ruồi con muỗi. Tại sao? Tại sao? Cách đây 5-6 hôm có giấy báo của đơn vị. Hiện mất tích rồi. Phượng nằm thẳng tay chân, gương mặt phẳng lì như mặt nước hồ đã đóng băng. Da nàng tái mét không còn một chút máu. Thúy lay. Mất tích? Mất tích chứ có chết đâu mà mi, mà mi... Thấy mắt Phượng mở tròn mà không nhìn thấy nữa. Thúy biến sắc bấm chuông rối rít. Nghi chạy ùa vào theo sau vị bác sĩ. Gì đó Thúy, Phượng sao vậy? Em lỡ nói với nó tin Hiền mất tích. Nó ngất đi đó. Anh dặn em không được nói gì hết cơ mà. Cứ nói là bạn hành quân vắng như vậy không được sao? Tại nó đòi ra bệnh viện lại đi tìm Hiền nữa. Không nói nhỡ nó lại mò lên công tư thì sao? Nghi đặt một tay lên trán Phượng, cảm giác lạnh ngắt ùa chạy vào tay Nghi. Bác sĩ trấn an. Không sao đâu, cô ấy bị ngất đi vì xúc động quá lắm mà. Tôi sẽ chích cho cô ấy một mũi thuốc khỏe. Nửa giờ sau Phượng tỉnh, nàng mở mắt nhìn Nghi, nhìn Thúy rồi hỏi. Sao Thúy nỡ giấu Phượng? Giấu bao tin của họ đâu, Thúy đưa cho Phượng đi. Thúy đưa mắt ngó Nghi, môi cắn lấy môi. Gương mặt Phượng đắm chìm và hoang vắng hơn bao giờ. Đừng sợ, Phượng linh cảm trước tay biến này từ lâu lắm rồi mà. Nghi nhăn chán nhìn người chẳng yêu, giọng nói trầm hẳn xuống, hờ hững và não nùng của Phượng làm con tim chàng như tan nát theo. Nước mắt Phượng ràn rụa chảy, dù nàng mím môi lại như cố gắng để không nức nở. Đưa cho Phượng đi, nếu không. Nếu phong Phượng ra rời Sài Gòn ngay bây giờ. Thúy mở sắc tay tìm tờ giấy còn để nguyên trong bì thơ có dấu KBC bằng mực đỏ cho Phượng. Phượng lặng lẽ mở ra đọc rồi lặng lặng gấp lại, đưa mắt nhìn xa xa rất xa. Anh không chết được đâu mà sợ. Tử Vi nói anh sống lâu như bành tổ, miễn em đừng bỏ anh theo người khác. Giọng nói chẳng hôm đó tan bay trên bao nhiêu cây rừng, đôi mắt chẳng hôm đó say sưa bao nhiêu là yêu thương. Phượng cứ mở tròn hai mắt long lanh đen, nhìn những soi thủng trồng điệp mây trời, nhìn những soi thủng lớp lớp không gian. Mãi một lúc sau, Phượng mới che mặt khóc nức lên.
Không, không, anh không thể chết được.
Thúy ưa nước mắt đặt tay lên trán Phượng.
Phượng.
Phượng lắc đầu nhẹ, Nghi quay mặt đi không đủ can đảm nhìn gương mặt đầy nước mắt của Phượng nữa. Phượng ngồi đó mà như không còn đó, đôi mắt thất thần nhìn rất xa, tay chân nàng im đềm không nhúc nhích, toàn thân nàng như chìm dần xuống biển sâu. Nước mắt chảy nhưng nàng không khóc nữa, Phượng ngồi như đã chết, mắt mở lớn mà Nghi có cảm tưởng nàng chẳng còn thấy chàng hay Thúy nữa. Nghi không chịu nổi cái im lặng nặng nề này lâu hơn được nữa, chàng dịu dàng dỗ dành Phượng. Bình tĩnh lại Phượng, được ghi nhận là mất tích nghĩa là sẽ trở về. Mất tích coi như lạc đơn vị một thời gian, lúc này cả một đơn vị mất liên lạc là thường lắm. Tin anh đi, thế nào Hiền cũng về với em mà. Phượng vẫn ứa nước mắt ra, lắc đầu mà không nói. Phượng lẩm bẩm một mình những câu thật vô nghĩa, hình ảnh Hiền từ một sinh viên cao ngất mộng ước, rồi đi lính, rồi tay nổi gân, rồi ra mặt đến sạm nắng mưa, rồi mắt chìm xuống giấu kín mơ tưởng. Kỷ niệm của hai người bây giờ là những vòng tròn xoay rối rít trước mắt Phượng. Vòng tay yêu đương anh cho em, chưa no chưa đủ. Ái ân anh cho em, chưa ngập đầu, ngập cổ. Phượng bỗng ngồi phát dậy, hai tay nàng dang rộng gọi rối rít.
Anh, em sợ quá, em sợ quá. Ôm em đi anh, trời ơi, đại bác gần của hai người, ôm em đi. Anh ôm em đi.
Nghi càng ngơ ngẩn, đưa mắt ngó đăm đăm gương mặt nhòa lệ của Phượng. Thúy đẩy Nghi tới.
Anh ôm nó đi, nó la hoảng bây giờ, nguy lắm.
Phượng úp mặt vào Nghi nức nở, kể lể rất huyên thuyên.
Trời ơi, súng chỉ bắn suốt đêm vậy anh, sao họ bắn cả vào xe của em vậy? Sao anh mặc nguyên bộ đồ trận mà ôm em vậy? Sao anh lại đi giày mà hôn em? Anh cởi cái áo lính bạc màu này của anh ra đi anh. Anh cởi ra đi.
Nghi cắn răng lại khẽ vuốt tóc cho nàng. Thúy bỏ đi tìm bác sĩ trích thuốc cho Phượng ngủ. Phượng đưa ly nước lạnh cho Chiêu Quân rồi kể. Anh đi kích đêm rồi mất tích. Cả đại đội của anh chưa thấy ai về. Bây giờ đến lượt Chiêu Quân an ủi Phượng.
Không sao đâu. Hồi trước Quân quen thiếu gì người lạc đơn vị một tuần hai tuần rồi lại về đó. Có người bị bắt làm tù binh rồi còn lù lù về nữa kìa.
Phượng nhìn bộ đồ đen của Quân rồi hỏi.
Trung Thủy có khó không chứ Quân?
Tại sao Phượng hỏi câu đó?
Tại Nghi phải không?
Phượng khẽ khẽ gật đầu. Chiêu Quân mơ mộng. Nếu yêu thật say đắm như Quân bây giờ, nhìn đàn ông chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Đôi khi Phượng xấu hổ với Quân lắm.
Phượng đi làm rồi phải không?
Sao Quân biết?
Thì nhìn căn buồng này đẹp quá.
Của Nghi đó. Con Thúy bỏ đi Canada để quên vài thứ giấy tờ nên Phượng mới khám phá ra đó.
Nghĩa là sao? Nghi bắt Thúy thu xếp với những ký giả địa phương. Mỗi lần một người ở một tỉnh bí mật gửi tiền cho Phượng.
Ồ, không hiểu sao tự nhiên con nhỏ bỏ đi nhỉ?
Tại Phượng đó.
Cái gì?
Nó yêu Nghi.
Rắc rối thật đó. Rồi bây giờ Phượng tính sao?
Kẹt cứng.
Thế Nghi có hay đến đây không vậy?
Mấy hôm nay không thấy Nghi tới nữa. Độ này Nghi cũng lạ lùng lắm.
Sao vậy?
Từ hôm